Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Cho nên do đó mình tu pháp môn nào cũng được, nhưng có cái chỗ nhân này là có rắc rối, anh không? Vậy như vậy, pháp môn nào tu cũng được, nhưng mà vấn đề là mình phải xem lại coi có thích hợp với căn cơ của mình hay không. Nếu thấy không thích hợp thì quý vị nên đổi pháp môn càng sớm càng tốt. Nếu mình để trễ thì mình đã mất một thời gian bao nhiêu lâu rồi, bây giờ mình phải trở lại cái pháp môn khác thì quý vị sẽ mất thời gian rất nhiều. Cho nên do đó mà quý Phật tử phải nhìn lại coi thử mình đang ở cái bậc nào, ở cái căn cơ nào. Thì như vậy mỗi con người của chúng ta có ba căn cơ: thượng căn, trung căn và hạ căn. Thì như vậy thượng căn thượng trí, trung căn trung trí và hạ trí. Thì như vậy mình phải tự xem xét lại coi mình đang ở bậc nào, bậc thượng, bậc trung hay là bậc hạ, hay là không có bậc nào hết. Hả? Mình phải nhìn rất rõ ràng, xem xét rất rõ ràng, mình biết mình đang ở bậc nào để mình tu pháp môn cho đúng. Tu pháp môn đúng có nghĩa là chúng ta đi đúng đường. Một người đi đường mà đúng đường thì nhanh, nhanh đến. Một người đi đường mà cứ lạc hoài cũng đến, nhưng mà đến, đến sau hoặc là đến, đến chậm. Thì như vậy quý Phật tử muốn đến trước, muốn đến sớm hay là muốn đến, đến chậm hay là muốn đến sau. À, như vậy thì tùy quý Phật tử phải tự quyết định. Nào, như vậy là hôm nay chúng ta tổ chức tụng kinh Vô Lượng Thọ và niệm Phật A Di Đà. Thì như vậy phần đông hầu hết là chúng ta muốn được vãng sanh về thế giới tịnh độ của Đức Phật A Di Đà sau khi chúng ta bỏ báo thân. Báo thân tức là thân chúng ta mang cái thân mấy chục ký này. Quý vị thấy mang cái thân mấy chục ký này nó có mệt không? Vô cùng mệt, à, quá mệt. Cho nên Đức Phật này nói sao? Sanh, lão, bệnh, nhưng mà này sanh lão bệnh vãng sanh, sanh lão bệnh rồi vãng sanh trong phải tử, nhưng mà vãng sanh nó đồng nghĩa với chữ tử, tại vì chữ vãng có nghĩa là qua, mà chữ sanh là gì? Sanh là sống, mà qua cái sống là gì? Là tử, giống nhau nhưng mà vẫn chưa thôi, không? Thưa quý Phật tử, sanh lão bệnh tử đó là con đường mà tất cả chúng sanh nói chung, hàng loài người của chúng ta nói riêng, tất cả mọi người đều phải trải qua, tất cả mọi người đều phải đi đến con đường đó. Thì như vậy mình đã biết mình sẽ đến con đường đó thì mình có sợ hay không? Sợ hay không?
Không.
Ai ở đây trả lời không sợ? Dạ, coi bộ không sợ đấy, quá mà người sợ thấy nhiều nè. À, rồi được rồi, ai không sợ thì để tay xuống. Rồi, như vậy thì ở đây thầy thấy người không sợ ít lắm, mà người sợ chết rất là nhiều. Như vậy thì thầy xin hỏi tất cả quý vị, sợ chết vậy?
Chết.
À, như vậy thì sợ chết vẫn bị phải phải chết, thì như vậy chúng ta không cần phải phải chết. Đúng như vậy, không cần phải chết vì sợ nó cũng. Là vì sanh, lão, bệnh là tử. Là vì chúng ta đã có sanh rồi, là đương nhiên chắc chắn chúng ta phải có già. Có già phải không? Mà già rồi á thì phải bệnh. Mà bệnh rồi thì phải chết. Như vậy thì người sợ cũng chết, mà người không sợ cũng chết. Cho nên mình đừng nên sợ. Mình sợ thì sẽ sanh tâm sợ hãi. Mà sanh tâm sợ hãi rồi thì khi chết đi đâu? Đó là vấn đề. Cho nên bây giờ chết là chắc chắn mỗi con người của chúng ta ai cũng phải chết. Cho nên đừng sợ. Bây giờ chỉ sợ rằng là một điều mình sợ nhất là sợ mình lười biếng, giải đãi, không chịu tu. Chỗ này là chỗ đáng sợ. Quý vị sợ không?
Sợ.
Vậy tinh tấn không?
Tinh tấn.
Tinh tấn nó nhỏ quá. Dạ. Tại vì quá ít người nói tin tấn cho nên nó mới nhỏ. Phải không? Thưa tất cả quý vị, tất cả hàng phòng ngự của chúng ta, tất cả con người của chúng ta, ai đến được cũng phải là đi. Nhưng mà đi, mình biết phải đi, nhưng mà phải đi đâu? Thì như vậy mình biết mình muốn mình phải đi đâu bây giờ và quyết định con đường rất rõ ràng. Chúng ta sanh ra đời, chúng ta ở đây mượn cái thân này chỉ là mượn một cái chiếc áo để mặc thôi. Mà chiếc áo này chúng ta phải thay đổi cái chiếc áo khác. Mà chiếc áo khác mới hơn, đẹp hơn. Ở đây có ai không thích áo đẹp? Ở đây không có, có ai không thích áo đẹp? Không thích áo đẹp nha. Ở đây ai không thích, đưa tay lên coi nào. Nhưng mà thì thầy thấy ai cũng thích áo đẹp hết. Không có ai đưa tay lên nói là không thích. Như vậy thì mỗi người ai cũng thích áo đẹp. Như vậy bây giờ mình muốn có được chiếc áo đẹp thì bây giờ mình phải tờ. Tờ gì thưa quý vị? Tờ cụ tu. Phải tu mới có áo đẹp, chứ không tu dễ dàng có áo đẹp. Giống như bây giờ nè, giống như thầy nè, nếu không tu có mặc chiếc áo này vô được không? Không được, cho nên phải tu mới mặc chiếc áo này. Đó, thì nhưng mà bây giờ đây là hàng xuất gia, biết Phật tử là hàng tại gia, thì như vậy dù mặc áo vàng, áo xanh, áo đỏ gì cũng phải tu. Mình muốn mặc chiếc áo đẹp nhất thì cũng phải tu mới có chiếc áo đẹp, thưa quý vị. Là vì chiếc áo này, đây là cái thân của mình, sẽ xả bỏ và thay đổi chiếc áo mới mà thôi, không có gì. Do đó mà hàng Phật tử của chúng ta phải cố gắng tu làm sao, phát nguyện làm sao, tu để làm sao mình đạt được chiếc áo như ý muốn. Đừng để bỏ cái chiếc áo cũ này rồi mà tìm một chiếc áo còn xấu hơn chiếc áo cũ này thì thôi, đau khổ vô cùng, thưa quý vị. Quý vị có được bao nhiêu chiếc áo? Áo gấm nè, áo nhung nè, áo lụa nè, áo hộp sò kim cương nè, áo gì nữa, áo lông nè, có áo lông không quý vị? Quý vị thích mặc áo lông không? Như vậy thì quý Phật tử không có thích mặc áo lông. Ở đây thầy khuyên quý Phật tử nên mặc áo sa cừ, mã não, san hô, khổ phách. Áo đó đâu có, chỉ có Tây Phương Cực Lạc mới có áo đó thôi, thưa quý vị. Cho nên muốn áo, muốn mặc áo sa cừ, mã não, san hô, khổ phách là chỉ có về Cực Lạc mới có. Quý vị vừa tụng trong kinh, muốn có áo, muốn mặc áo thì áo có mặc. Muốn ăn là thức ăn hiện đánh liền, nhưng mà không phải ăn, chỉ là sao? Nhìn sắc và ngửi, ngửi mùi, rồi tự nhiên thức ăn biến mất. Còn mình ở đây sao?
Nào đi chợ
bớt cơm mà thiếu nước tương của vị la, phải không? Rồi ăn rồi sao? Ăn rồi sao? Phải rửa ké. Quý Phật tử thấy không? Cho nên ở 48 lời nguyện của Đức Phật á, ở ngay cái lời nguyện thứ ba đó rất là hay. Nguyện thứ ba chỗ nào? Nguyện thứ ba dân chúng Phật Đà khi cần ăn uống hóa ra sẵn sàng, bát tất bảo bỉ bàn đựng lắm trăm món ngon hỏi sắp ở đâu, ăn rồi khí dụng liền thâu không cần phải rửa phải lau nhọc nhằn, sung sướng vô cùng, thưa quý vị. Ở đây có một tử nào không muốn sung sướng không? Đã không? Đó. Mà nếu muốn sung sướng thì phải niệm. Phải niệm Phật chắc chắn rồi, nhất định, quyết định phải niệm Phật mới được sung sướng. Mà sung sướng đó ở đâu? Đây là ở cực. Cực lạc tức là cái vấn đề an lạc vô cùng, không còn chỗ nào để mà nói được nữa. Cho nên gọi là cực, tức là cùng cực, tột bực, không còn chỗ nào. Như vậy thì tất cả mỗi hàng Phật tử chúng ta muốn về đến nhất cực lạc thì cần phải niệm Phật. Mà chỗ thế giới cực lạc này mới là đúng thế giới, đó mới chính là thế giới của mình. Thế giới này mới là thế giới chân thật của mình, chân thật của hàng Phật tử. Còn thế giới của chúng ta đây, đang ở đây là một thế giới giả tạo. Một thế giới giả tạo mà một thế giới chúng ta chỉ nương tựa ở chừng trong vòng mấy mươi năm mà thôi. Mấy mươi năm, bây giờ ai đăng ký ở đây mấy mươi năm đưa tay lên coi nè. Ở đây ai muốn đăng ký ở 200 năm không? Có. À, như vậy thì quý vị muốn ở bao nhiêu năm phải đăng ký nghe, cho để ở khách hàng bị trục xuất ra. Như vậy thì ở đây mình ở rất là nhiều. 10 năm có, 20 năm có, 30 năm, 50 năm, 70 năm, 80 năm, nhiều nhất là 100. Nhiều nhất 100 năm. Nhưng Phật dạy cho trăm năm cũng chỉ là giấc mộng dài, một giấc mộng dài mà thôi. Chợp mắt là chúng ta qua tới 100 năm rồi. Bây giờ ở đây có ai 80-90 tuổi chưa? 80 có không? Có không? Có 80 không? 70 có không? Đó, quý vị thấy không? Thoáng một cái, thoáng một cái là mình đã qua 70-80 rồi, phải không? Mới hồi nào đó tóc chúng ta còn được màu tiêu. Tiêu là gì? Đen. Tiêu mà là tiêu đen, không tiêu sọ nghe. Đen. Rồi bây giờ nhìn lại thì sao? Muối. Muối với tiêu lẫn lộn. À, muối với tiêu lẫn lộn. À. Rồi một thời gian sau còn gì lại? Hoàn toàn muối không. Nhưng mà mình đâu có chịu muối. Đi kiếm cái gì đen đen quẹt lên cho nó đen lại thành tiêu. Phải không? Quẹt lên nữa cho nó thành tiêu trở lại. Nhưng mà nó không phải tiêu thôi quý vị. Tại vì bản chất của nó muối là muối. Vì tiêu nó cay, muối thì nó mặn, không thể đổi muối thành tiêu được. Mặt ngoài thì chúng ta vẫn thấy là tiêu, nhưng mà bên trong đây thì muối. Như vậy thì chân thật bất hư, chúng ta không thể giấu đi những cái không thật được. Nó không thật thì một ngày nào đó nó sẽ không. Không thật mà nó thật thì nó sẽ là thật. Cho nên chúng ta không giấu được sự thật. Ở đây người nào mà có mua thuốc đen đen quẹt lên đó thì để dành tiền cho thầy cấp chùa đi. Như vậy thì quý Phật tử nghĩ như thế nào mình phải làm đen đen? Tại sao mình để nó trắng? Mỗi cái nó một có một cái giá trị của nó. Đen nó có giá trị của cái đen, trắng nó phải có giá trị của trắng chứ. Tại sao mình lại chê trắng là làm đen? À, như vậy thấy quý Phật tử thấy có mỗi thứ của nó có một cái hạnh diện của nó. Đen có hạnh diện của cái đen, mà trắng có hạnh diện trắng. Quý Phật tử tóc dài có hạnh diện dài, mà thầy tóc ngắn cũng có hạnh diện của tóc ngắn chứ, phải không? Vậy bây giờ quý Phật tử tính sao? Bây giờ tính để đen hay để trắng, hay là muốn cho nó đen hoài? Đó, đó là vấn đề. Cho nên thế giới mà tất cả loài người và tất cả chúng sinh của chúng ta đang ở trong cái thế giới này, đây là một thế giới tạm bợ, một thế giới chỉ có khoảng vẹn mấy chục năm mà thôi. Rồi sau đó chúng ta phải, mỗi người phải đánh ra đi. Nhưng mà bây giờ mình hẹn nhau gặp một chỗ, đừng đi lộn được. Hẹn nhau gặp một chỗ, một điểm một thôi. À, điểm A là điểm A, không thể là điểm B được. À, hẹn gặp điểm A mà tự nhiên gặp điểm B thấy hơi đẹp đẹp cái ghế vô rồi sao ở là điểm B luôn. À, mà điểm A là chỗ nào? Đó là điểm đầu tiên nhất, là chỉ có Tây Phương Cực Lạc, đừng có hẹn điểm khác. À, hẹn điểm khác mà tất thưa quý vị, đó là vấn đề. Thì như vậy thế giới chúng ta đang ở đây là thế giới mà vô thường. Con người mình cũng vô thường, thế giới này nó cũng vô thường. Cho nên chính vì cái vô thường đó mà quý Phật tử thấy nào là bão, lụt, vân vân và vân vân có đầy đủ, tạo ra làm cho con người biết bao nhiêu sự đau khổ. Và hiện tại mỗi con người của mình cũng đều ở trong cái cảnh vô thường đó, cũng rất là đau khổ. Thì bây giờ mình biết có cảnh giới đau khổ là chắc chắn nó phải ngược lại và có cảnh giới sung sướng, và chỗ đó gọi là cực. Thì muốn về cái thế giới này thì chỉ có cách mình phải chọn phát Bồ Đề Tâm, phát nguyện trước Đức Phật rõ ràng, con nên có họ đó phát danh như vậy đó. Con phát nguyện trong một đời này tụng kinh Vô Lượng Thọ, tụng kinh A Di Đà, niệm Phật A Di Đà, phát nguyện sau khi bỏ báo thân này con phải vãng sanh về cực lạc Tây Phương, không thể ở cõi này được nữa. Rồi sau đó con về đó con tiếp tục tu hành thành những bậc coi như là bất thối chuyển Bồ Tát, phát nguyện, phát bi nguyện trở lại thế giới này để độ cho chúng. Chúng sanh bây giờ độ nó nổi đầu, bây giờ mình độ nó là nó độ lại mình nữa. Cho nên bây giờ đừng có nói thôi tôi phải trở lại đây trước là tôi độ cho mấy cái đứa đó là xong, tôi phải thành Phật sao kêu được đâu, mình phải ngày đại tạng đó nghe. Cho nên bây giờ phải về Tây Phương Cực Lạc tu trì để rồi đạt được bất thối chuyển Bồ Tát, trở lại những cõi Ta Bà để mà tiếp tục độ cho chúng sanh. Thì lúc bây giờ mình độ cho trong đó có chồng họ bà con anh em cô bác của mình trong đó luôn, còn bây giờ mình ở lại đây độ họ độ con nổi rồi, mình mới nói một tiếng họ nói cái hai tiếng là mình độ mà, phải không? Cho nên nó độ không rồi. Như vậy thì chúng ta biết cảnh giới này là cảnh giới chúng ta mỗi người đều phải ở tạm, do đó mà mình phải biết có cảnh giới chánh thức để mình đi về. Như vậy thì mình về đó, mình ở đó, sanh ra đó, mình đi hoa hóa sanh. Cho nên mỗi một người mình có gì? Con người của mình có hai cái ao, một cái ao giả tạm và một cái ao chân thật. Cái ao giả tạm chính là cái ao ở nơi cõi Ta Bà này. Bây giờ quý Phật tử muốn tắm ở cái ao Ta Bà này hay là muốn tắm ở ao Thất Bảo? Mùa hè thì nó nóng vân vân, không có cái gì để mình tôi thích hết. Cho nên do đó mình có hai cái ao để mình chọn một cái ao để mình về. Cho nên ca dao tục ngữ có câu nói sao? Ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục cũng là cái ao. Nơi đó có đấng cha lành chính là Đức Phật A Di Đà, luôn luôn ngài đang chờ để đón tiếp tất cả những chúng sinh, đó là tất cả những người con của ngài đã đi lưu lạc trong sanh tử không biết bao nhiêu kiếp. Bây giờ hôm nay mình được làm người, được làm người đó là hạnh phúc rất lớn, mà còn hạnh phúc lớn hơn nữa là chúng ta gặp được Phật Pháp. Gặp được Phật Pháp là chúng ta ở trong tối tâm gặp được đèn sáng, chúng ta đi đường gặp được, có được cái cầm bản đồ trên tay, thì như vậy chúng ta sẽ không còn đi lạc đường nữa. Thì mình gặp được Phật Pháp tức là có được bản đồ, gặp được Phật Pháp là gặp được ánh đèn sáng để hướng dẫn chúng ta đi đến nơi đến chốn, và về đến chốn đó là nơi Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Mà muốn về đó không phải dễ. Ở trong kinh Đức Phật ngài nói rất dễ chứ không phải là khó. Dễ cho những người biết thì dễ, khó cho những người không biết thì khó. Cho nên dễ, muốn dễ thì mình phải làm như thế nào để cho dễ. Thật ra phương pháp niệm Phật quá dễ, dễ tu mà dễ chứng, dễ lắm thưa quý vị. Nhất là trong đời Phật pháp này, cái pháp môn để mà tu hành chỉ có pháp môn đó là tu niệm Phật, chỉ có pháp môn tu niệm Phật đó là pháp môn thù thắng nhất trong thời hiện tại. Là gì? Trong cái thời hiện tại này là chúng ta đang ở vào thời gọi là mạt pháp tử. Quý vị thấy mỗi ngày điện tử càng nhiều. Khi điện tử càng nhiều, càng phổ thông, càng phổ biến thì tâm linh của con người càng xuống thường. Tâm linh con người là vì lý do tại sao? Hồi thời của Đức Phật là gọi là được là thời chấn pháp, sau thời của Đức Phật được gọi là tượng Phật. Thời đó có iPhone không? Có iPad không? Có tháp lệnh không? Có computer không? Không. Không có internet không? Wi-Fi có không? Viber có không? Xì cay rồi xì hơi đúng không? Quý Phật tử thấy không? Chính vì cái thời của Đức Phật nó không có những thứ đó, cho nên con người của thời kỳ đó họ tu là họ dễ chứng lắm, không có phước bận. Còn bây giờ mình tu rất là khó chứng. Quý vị nếu muốn dễ tu, dễ chứng, dễ đạt đạo, dễ được vãng sanh thì phải buông bớt nhiều thứ thì mình có thể có khả năng. Còn nếu như không buông bớt mà cái tem lên nữa thì rất là khó. Quý Phật tử thấy rõ được điều này không? Cho nên chúng tôi nói khi điện tử càng phổ thông, càng phổ biến bao nhiêu thì tâm linh của con người càng xuống bao nhiêu. Là vì mình chạy theo của điện tử, rồi nó mở ra nhiều website đủ thứ chuyện hết, rồi hết theo cái này thì mình theo cái khác. À, đầu tiên mình có cái gì? À, Yahoo phải không? Yahoo Mail chứ gì? À, rồi Hotmail. Rồi gì mail nữa? Rồi bây giờ tới Gmail. Rồi giờ gì nữa? Ờ, Facebook nữa.
Chúng ta đủ thứ cái gì mê hết đó. Mê dữ lắm, ra thì mê mới ra là mê đấy.
Rồi bây giờ sao? Viber, Tango. Rồi gì nữa quý vị? Rồi Lin. Rồi chúng ta đủ thứ kiểu. Chính vì cái chỗ đó mà mình có tu có chứng. Cho nên nếu cái Phật tử còn muốn liên lạc thì một cái đủ rồi. À, càng ít càng tốt, càng ít bao nhiêu thì càng dễ tu, dễ chứng, dễ giải thoát. Còn càng nhiều bao nhiêu càng vướng bận bao nhiêu. À, như vậy thì mình có Viber thì người kia có Viber thì người đó họ sẽ con cho mình. Rồi bây giờ đó, một Viber thì cái người thanh của họ không có con được, phải vậy không thưa quý vị? Mình không có Tango thì họ bỏ lại vô phương để mà kiếm mình. Vì như vậy mình phải thương. Cho nên mình phải có cái bài chú gọi là tu rì. Quý vị một bài đó không? Tu rì mà còn ma ha tu rì. Ma ha là sao? Ma ha là đại. Chẳng như tu rì mà còn đại tu rì nữa, phải không? Tu rì, ma ha tu rì rồi tu rì. Bắt đầu người ta bà ha. Quý vị thấy không? Đó. Mà bây giờ mình có tu rì không? Bây giờ không nhiều tu rì. Bây giờ tu rằng là Viber, rồi tu xì cay, xì hơi, đủ thứ hết. Tu gì thì biết chừng nào là thành Phật tới quý vị. Quý vị thấy chỗ này không? Nhưng mà thì quý mấy bà mấy cụ lớn tuổi ở đây là tu mau thành Phật nhất, là tại vì mấy cụ không biết Viber không có gì hết. Có ngày ngồi niệm Phật không nè, ngồi niệm Phật mà mau về Phật mà đã niệm Phật còn còn thời gian. Ta niệm Phật ta trông cho mau chết thì ta mau về Phật, mà niệm Phật thì cho chết. Mới nghe giúp đọc chút xíu thôi chạy như lấy thuốc uống liền nè, nó sợ giúp đầu chết. Cho nên hiện tại bây giờ chỉ có pháp môn tu niệm Phật, đó là cái pháp môn mà chánh yếu mình, mỗi người phải niệm Phật mình mới có khả năng để vãng sanh. Nhưng mà niệm Phật như thế nào thì được? Không thấy niệm Phật một ngày rồi nghỉ 10 ngày, niệm Phật 10 ngày nghỉ 10 ngày thì lại nghĩ vãng sanh Tây Phương chắc cũng nổi không? Có khả năng đủ khả năng vãng sanh Tây Phương mà tại vì muốn vãng sanh là vãng sanh về Tây Ninh quá. Chứ niệm một ngày mà nghỉ 10 ngày thì làm sao mà về Tây Phương nổi? Tây Phương nó xa lắm thưa quý vị, phải không? Cho nên do đó mà phải cố gắng chuyên tâm niệm Phật, đi niệm Phật, đứng niệm Phật, ngồi niệm Phật, nằm niệm Phật, ngủ cũng niệm Phật. niệm Phật cho đến khi nào mà quý vị không niệm bằng cái miệng mà trong đầu vẫn thấy mình niệm Phật, trong tâm mình vẫn thấy niệm Phật, lúc bấy giờ chắc chắn và bảo đảm bỏ thân này là bạn sanh về Tây Phương.
Còn niệm Phật mà
Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà
Phật.
Mình niệm Phật là chuyện của mình, còn chuyện trời muốn là chuyện của ông trời, không có gỡ ra ngoài để làm gì. Cho nên do đó mà trong chùa quý vị thấy không, làm cửa phải làm coi như là hơi tối tối gì đó, để cho quý vị không có nhìn ngó ra ngoài, đừng có thấy chuyện bên ngoài, phải không? Niệm Phật đó, niệm Phật. Đang ngồi niệm Phật, đứa con đi chợ về nên Nam Mô Di Đà Phật. Vàng này nhiêu chỉ vậy con? Trời đất ơi, vàng nhiêu chỉ, trời nó chứ có mắc mới gì mình. Niệm Phật là mình niệm Phật để bản sanh, mà hỏi vàng để làm gì, cũng muốn mua vàng không sao, phải không? Cho nên niệm Phật đừng có liên tưởng đến những cái khác. Thì như vậy niệm Phật như vậy mình mới đủ khả năng để bản sanh chứ. Cho nên bây giờ mình chỉ có pháp môn tu niệm Phật, đó là pháp môn phương pháp dễ nhất, dễ tu mà dễ bản sanh mà dễ để mà về tới cái cực lạc của Đức Phật là gì cả. Còn tất cả các môn pháp môn khác đương nhiên tu cũng sẽ được giải thoát, nhưng mà nó khó hơn. Nó khó thôi, chứ không phải là tôi không được, mà nó khó.
Bây giờ, ví dụ như những mà những cụ lớn tuổi, những cụ lớn tuổi mà không chịu niệm Phật mà đang ngồi thiền. Ngồi thiền là ngồi kiểu nào bây giờ? Ngồi thiền phải ngồi cho đúng, lưng phải thẳng, cổ phải ngay, phải không? Rồi chân phải xếp bằng. Xếp bằng mà phải xếp kiết già hoặc là bát già, ít nhất là bát già. Còn bây giờ thầy thấy buồn, lát cái đưa hai chân tới trước này, đưa hai chân tới trước là một thời hiệp làm biểu chuyện cái gì vậy, làm biểu này thầy thấy nhìn thấy không có bảo đảm thì gì mà đây cái này tiền mà đưa hai chân tới trước thì cũng biết cái gì là phải tiền.
Cho nên do đó mà cái Phật tử của chúng ta phải nhận thấy rõ ràng bản chất con người của mình và nhìn được cái căn cơ, cái bản thân của mình như thế nào để chọn phải không? Cho nên rất là đúng Phật tử, đừng có đi lạc lần nữa. Cho nên phải chuyên tâm mà niệm Phật. Nhất kiếp bất tu muôn kiếp khổ, cho quý vị. Nhất kiếp bất tu muôn kiếp khổ, nhất thời khổ bộ vàng thật sự. Một kiếp mà mình không tu là cả ngàn muôn năm chịu khổ. Chịu khổ, khổ ghê lắm. Hiện tại mình đã được xem làm loài người mà mình đang khổ rồi. Huống hồ chi mà mình không tu, nếu như lỡ mình lọt vào một trong ba đường ác thì khổ tới cỡ nào nữa. Một trong ba đường ác đó là cái gì? Địa, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Nếu lỡ lọt vào một trong ba đường ác đó thì quý Phật tử nghĩ như thế nào? Thấy mấy súc sanh nó có biết tu không thưa quý vị? Không biết tu. Chỉ có con người của mình mới biết tu. Nhưng mà tu rồi cũng còn giải đãi. Có giải đãi không? À, như vậy thì có giải đãi thì bây giờ đừng có giải. Giải đãi mà phải tính, phải tinh tấn tiến tu. Mình phải luôn luôn tinh tấn tiến tu để giúp cho ai? Giúp cho chính mình, không phải giúp cho người nào khác. Phải không? Mình tu là mình thương, thương mình không tu là mình đang giận mình và đang ghét. Cho nên không ai thương ta bằng ta thương ta, chỉ có ta thương ta mới là tình thương chân thật. Phải vậy không? Chỉ có mình thương mình mới là tình thương chân thật. Còn những người nào khác thương chẳng qua đó là đối đãi trong cái thế giới chúng ta đang ở mà thôi. Ví dụ chồng thương vợ, giúp cho vợ được giải thoát hay không? Không. vợ thương chồng cũng chưa chắc giúp cho chồng được giải thoát, mà chính mình thương mình thì mình mới cố gắng tinh tấn tu tập mình mới được giải thoát. Còn người ta thương đó là chẳng qua tình cảnh của thế gian này thì mình còn đang sống ở trong gia đình, phải chồng thương vợ, vợ thương chồng, anh yêu em suốt đời, ngày mai nó đánh em con đi ly dị cho rồi, phải không? Có một cái cặp tình nhân, nước có trong lực, hai người đầy thốt với nhau dữ lắm. Ngày ông thì ông nói cô đó là nếu mà anh chân thật yêu em thì em cũng yêu anh suốt đời. Thì cái ông này ông mới nói là nếu em nhìn thẳng vào anh đó, thì anh cũng yêu em rồi. Khổ là cái ông này cũng chân giả. Anh này không có chân giả làm sao mà được chân thật đâu. Cho nên cô kia cô nguyên biết cô nói nếu mà anh chân thật yêu em á thì anh cũng yêu anh, nhưng mà ông này biểu có cái chân giả. Rồi cái ông kia ông đâu có thua đâu. Nếu mà ông nói rằng là nếu mà em mà nhìn thẳng vào anh á thì anh cũng yêu em suốt đời. Con này khổ không nhìn mẹ không được không? Tại vì ông nói khổ nó không bình thường. Cô muốn nhìn ông thì cô phải nhìn chỗ khác, cô phải nhìn ông. Thì cuối cùng cặp này không có thành công. Là một người thì nhìn thẳng không được, một người thì có cái chân giả, thì tôi cuối cùng thì hai người chia tay. Đó, các bạn được thấy không? Cho nên quý Phật tử, mình muốn thương là mình phải thương mình. Mình thương mình rồi mình mới đem cái tình thương của mình có rồi mình ban rải ra cho những người xung quanh. Mình không thương mình làm sao ban rải cho những người xung quanh? Thí dụ như tối ngày mình tham sân si giận tức nổi lên, thì chẳng lẽ mình ban những cái tham sân si giận tức nổi lên cho những người xung quanh, họ có chịu nhận không thưa quý vị? Hoàn toàn không ai chịu nhận cả. Như vậy thì mình thương chính mình rồi mình mới đem cái tình thương đó ban rải ra cho tất cả những người xung quanh. Còn bây giờ mình không thương mình, tối ngày nổi giận, tối ngày nổi si mê, tối ngày tham lam, chẳng lẽ đem giận ra để cho người khác người ta cũng đã tự có rồi mà ai mà nhận của mình chi? Phải vậy không? Cho nên mình thương mình, đây mới là tình thương chân thật. Đó, cho nên mình muốn thương người thì mình phải có tâm từ bi. Mình phải có tâm từ bi thương tiếp bản thân của mình, rồi mình phải đem tâm từ bi đó mình ban vui con rút của tất cả những người xung quanh. Nhưng mà thì muốn có được tâm từ bi thì cần phải niệm Phật. Mình niệm Phật là có tâm từ bi. Vì Phật là gì? Phật là từ bi. Đức Phật là từ bi. Đạo Phật là đạo từ bi. Đức Phật là hiện thân của tướng tự từ bi. Thì như vậy Đức Phật có đầy đủ trì bi và trí tuệ, cho nên Ngài mới ban rải ra cho tất cả chúng sanh ở trong đó có mình. Như vậy thì mình tắm vào dòng suối nước mắt của từ bi, mình quý vị thấy mát không? Mình vào mình tụng kinh đó là dòng nước mắt của Đức Phật. Tụng kinh niệm Phật đó là dòng nước mắt của Đức Phật. Còn bây giờ mình còn là đem hỏa diệm sơn ra để rải không này. Quả diệm sơn mà đi đến đâu là thằng đốt cái đó, cho nên lửa mà tràn lan tới đâu thì đốt hết tất cả cây cỏ bờ bụi hết. Mà một dòng nước từ bi mà băng rải ra chảy từ chỗ này nơi từ đến nơi khác thì là đi đến đâu thì cỏ cây bờ bụi đều xanh tươi đến đó, tươi mát đến đó. Còn đem cái lửa hỏa diệm sơn ra để rồi đốt thì tiêu đốt. Cho nên do đó cái Phật tử rất cố gắng. Đây là pháp môn niệm Phật, tu niệm Phật là pháp môn rất là thù thắng, rất là vi diệu. Cho nên Ngài Thuyết Hư Lão Nhân Ngài có nói rằng một câu niệm Phật A Di Đà đó là pháp giới tạng thân bao gồm cả 10 phương chư Phật đóng.
trong ba đời thường quyền còn như vậy, không phải là như vậy. Quý vị tin không? Nếu quý vị không tin là như vậy thì quý vị nói Phật nói láo hay không? Phật có bao giờ nói láo không? Phật không bao giờ nói láo. Quý vị nhìn tất cả trên đất rất là nhiều Phật nè, rồi trên bàn Phật nè, trước bàn trước bàn sau, có ông Phật nào để cái chữ này, ông Phật này nói láo hay không? Không có, không có ông Phật nói láo. Ông Phật không bao giờ nói dối, không bao giờ nói xảo ngữ. Cho nên những lời của Đức Phật nói đó là chân thật. Cho nên mình phải tin lời của Phật. Thì như vậy Ngài Tuyết Thư lão nhân này nói rằng một câu niệm Phật A Di Đà là pháp giới tạm thân, là bao gồm cả tam thế chư Phật, mười phương chư Phật, chỉ trọn vẹn vào một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Một câu Nam Mô A Di Đà Phật có khả năng bao trùm cả 12 bộ kinh, thưa quý vị, bao trùm cả 12. 10 bộ kinh đó là gì? Biết 10 bộ kinh không? Chứ Phật tử lại còn là Phật tử lâu năm không đó, kỳ cựu không á, Phật tử kỳ cựu không chứ phải Phật tử kỳ cục nghe. Phật tử kỳ cựu mà không biết 12 bộ kinh là dở đó. Ai biết đâu, đưa tay lên nói đủ 12 bộ kinh cho 20 điểm. 20 điểm ở nhà bữa nay là cho được lắm, cái mấy bữa thì cho mắc lắm, không phải đơn giản đâu, có 10 điểm đó. Rồi, như vậy là 12 bộ kinh không có ai biết hết. À, như vậy thì một câu niệm Nam Mô A Di Đà Phật có khả năng bao trùm cả 12 bộ kinh. 12 bộ kinh đó là gì? Trường Hàn, Trùng Tụng, Câu Khởi, Thí Dụ, Nhân Duyên, Tự Thiết, Bổn Sanh, Bổn Tự, Bổn Sanh, Bổn Sự, Vị Tập Hữu, Phương Quảng, Nghị Luận, Ký Biệt. Ký biệt đó là cái gì? Ký biệt là thọ ký trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Quý Phật tử đã tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa chưa? Kinh Diệu Pháp Liên Hoa tức là ký biệt, tức là Đức Phật Ngài thọ ký trong mỗi người ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa gọi là ký biệt. Ký biệt có nghĩa là thọ ký riêng cho từng người gọi là ký biệt. Đó là 12 bộ kinh. Đó. Thì như vậy quý Phật tử thấy nè, chỉ một câu Nam Mô A Di Đà Phật thôi mà bao hàm tất cả coi như là mười phương chư Phật trong ba đời, quá khứ hiện tại và cả vị lai. Rồi một câu Nam Mô A Di Đà Phật luôn mà bao trùm cả 12 bộ kinh. Mà như vậy thì quý Phật tử thấy cái danh từ sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật hay là bốn chữ A Di Đà Phật nó cao quý vô cùng, không phải chuyện tình. Cho nên quý Phật tử ráng cố gắng dẫn pháp Bồ Đề Tâm lên để mà niệm Phật, đừng có quên, đừng có quên Phật. Ngay cả một chữ A thôi, chữ A đó, chữ A Di Đà Phật, chữ A thôi đã bao hàm tất cả trọn bộ giáo pháp của Tam Tạng. À, mà Tam Tạng là gì? Kinh Tạng, Luật Tạng và Luận Tạng, nó chỉ một chữ A, bao gồm cả Tam Tạng kinh điển. Cho nên cái danh từ 6 chữ hoặc là 4 chữ tạm thời để dịch thôi, chứ thật ra cái này không có khả năng để dịch. Nhưng mà dịch tạm tạm để cho mình hiểu sơ thôi. Mình cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật là được rồi. Còn thật ra mình dịch ra thì tạm thời để mà dịch để cho quý vị hiểu biết thêm thức định về phần ngôn ngữ thôi. Như vậy thì quý Phật tử thấy chữ A thôi đã bao gồm cả tam tạng giáo điển. Ở trong đây nói rằng sáu chữ hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật là vua của tất cả các bài chú được. Vua không phải đơn giản. Cho nên nói sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật đó là chữ rất là bí mật vô cùng, mà người nào niệm là rất là thù thắng vô cùng. Vì bí mật cho nên chúng tôi nói là không thể dịch. Mình dịch ra chữ đâu nghĩa đó, tức là để mình hiểu qua về cái phần căn bản, về cái phần văn tự thôi, chứ còn không thể dịch được hết 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Đó. Cho nên ở trong đây nói là một câu Nam Mô A Di Đà Phật là đó là một cái danh từ rất là bí mật và rất là thù thắng, mà thù thắng hơn tất cả các cái thứ mình tụng kinh gì bất cứ bài chú nào. Nó là tự thấy nó rất là quan trọng. Cho nên tổ thứ chín, tức là tổ thứ chín của Tịnh Độ Tông đó, tức là ngài Ngẫu Bức, ngài Ngẫu Bích Đại Sư đó, ngài nói như thế này: A Di Đà Phật là một danh hiệu rất là lớn lao, bao gồm cả vạn công đức. Một câu Nam Mô A Di Đà Phật thôi là công đức lớn lao, bao gồm cả vạn công đức. Nó lớn ghê như vậy đó, chứ không phải đơn giản. Cho nên niệm danh hiệu này, người nào niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật hay là A Di Đà Phật là sẽ được chiêu cảm tất cả những bao nhiêu công đức đều về nơi con người của mình hết. Chị Phật tử thấy không? Niệm không? Niệm mấy bữa? Niệm luôn. Phải niệm, phát nguyện niệm Phật từ đây cho đến ngày nào mình bỏ thân này là phải vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc mới được. Rồi từ đó mình mới phát nguyện để mình trở lại những cái cõi đau khổ để mình độ cho chúng sanh. Trong đó sẽ có ông bà cha mẹ con cháu của mình nằm ở trong đó. Là vì tất cả mọi người đều phải nằm ở trong sanh tử, không tu là phải lọt vào trong sanh tử. Mà sanh tử nếu mà lọt vào trong ba đường ác thì thôi, đau khổ vô cùng thưa quý vị. Cho nên ở trong Quán Kinh Sớ có nói rằng, Quán Kinh Sớ nói đó là tổ Thiện Đạo này, mà ngài Thiện Đạo Đại Sư đó là ngài này chuyên môn về nhân Phật. Mà ngài Thiện Đạo Đại Sư này có chỗ nói là Bồ Tát Đại Thế Chí Thiện. Mà Đại Thế Chí thì niệm Phật phải không? Viên thần Đại Thế Chí niệm Phật. Cho nên tổ Thiện Đạo Đại Sư, ngài Thiện Đạo Đại Sư đó, ngài nói rằng niệm Phật một câu là diệt được 80 ức kiếp tội trọng sanh tử. Niệm Phật một câu là diệt được bao nhiêu? 80 ức kiếp trọng tội sanh tử. Ừ. Như vậy hồi nãy với một nữ niệm được bao nhiêu câu rồi? Niệm được bao nhiêu câu rồi? Một câu thôi và diệt được 80 ức kiếp trọng tội sanh tử. Mà hồi nãy giờ đi niệm Phật kinh hành nè, rồi vô ngồi niệm Phật nè, như vậy thì diệt nhiều lắm thưa quý vị. Quý vị tin không?
Tin.
Diệt được nhiều. Hết chưa?
Chưa.
Diệt được nhiều lắm nhưng mà vẫn chưa hết. Vì chúng ta đã nhiều đời nhiều kiếp, đã tạo không biết bao nhiêu là nghiệp. Cho nên bây giờ mình phải niệm từ đây về sau, cho niệm làm sao mà đến khi nào mình thành Phật, đến khi nào mình vãng sanh thì lúc đó mình mới biết là mình hết, mình diệt được hết những cái trọng tội sanh tử.
Thật ra cái lúc mình niệm Phật, thật ra nó không có tội nghiệp gì hết. Lúc mà mình niệm đến Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, không có tội gì đâu, không có chuyện gì đâu.
Nhưng mà buông niệm Phật ra làm sao? Rồi đi ra đường là liếc liếc, ra đường hãy hãy, rồi đủ thứ chuyện đó. Đó, lúc bây giờ mới là tạo nghiệp đó, thấy không? Đó. Chứ còn lúc mình tạo nghiệp, mình niệm Phật thì chẳng những nó diệt được bao nhiêu cái ức kiếp sanh tử trong tội, mà lúc bây giờ mình cũng không có tạo, không có tạo nghiệp. Tạo nghiệp không thưa quý vị? Tạo nghiệp không? Sai. Niệm Phật cũng vẫn tạo nghiệp như thường.
Tạo nghiệp thiện.
Tạo nghiệp thiện chứ sao tạo nghiệp, phải không? Đó. Như vậy thì mình tạo niệm Phật, tức là mình tạo thiện nghiệp. Mà mình không niệm Phật thì mình sẽ tạo ác nghiệp. Cho nên Tổ Thiện Đạo ngài nói niệm Phật một câu là diệt được 80 ức kiếp trọng tội sanh tử, và đạt được 80 ức kiếp vi diệu của công đức. Đạt được 80 ức kiếp vi diệu của công đức. Công đức rất là lớn. Cho nên ở trong kinh niệm Phật Ba La Mật, Đức Phật ngài nói như thế này: nếu có chúng sanh nào chí thành xưng niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật thì oai lực không thể nghĩ bàn của cái danh hiệu này. Đây là trong kinh niệm Phật Ba La Mật. Trong kinh niệm Phật Ba La Mật nói, nếu chúng sanh nào chí thành xưng niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật thì oai lực không thể nghĩ bàn của danh hiệu này. Danh hiệu này là danh hiệu nào? Đó là danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Thì khi người mà niệm được danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật này thì sẽ khiến cho tâm thể của người đó được thanh tịnh, tự nhiên được thanh tịnh mà người này không hề hay, không hề biết gì cả, không hay không biết, tự nhiên mình đạt được sự thanh tịnh mà không hay không biết. Thì ở hiện tượng này, hiện tượng của người niệm Phật mà được thân thể thanh tịnh mà không hay không biết, thì ở trong tri thức học dạy giải thích như thế này: khi chúng ta niệm Phật là chủng tử vô lậu của danh hiệu Phật huân tập vào nơi tạng thức. Huân tập chủng tử niệm Phật vào nơi tạng thức thì từ đó mới chuyển hóa được chủng tử hữu lậu. Mình niệm Phật tức là huân tập được chủng tử vô lậu đem vào trong tạng thức của mình. Tạng thức của mình, trong con người của mình có 8 thức. 8 thức mà thức thứ 8 được gọi là A Lại Gia thức. Mà A Lại Gia thức này được gọi là tạng thức. Tạng thức, tạng là gì? Chứa, chỗ chứa, chứa nhóm tất cả các thứ. Chứa cái gì? Thiện cũng chứa, ác cũng chứa, không thiện không ác cũng chứa luôn. À, như vậy thì ở trong đây nói rằng người mà niệm Phật đó là huân tập chủng tử vô lậu đem vào trong tạng thức, thì như vậy đó từ đó mới chuyển hóa chủng tử hữu lậu đi ra khỏi cái tạng thức này, thì được gọi là bạch tịnh hóa. Bạch tịnh hóa tức là lúc bây giờ được bạch, tức là trắng, tức là cái này nó, cái nghiệp của mình nó trong sạch, gọi là bạch tịnh. Cho nên chúng ta huân tập chủng tử vô lậu càng nhiều thì sức chuyển hóa chủng tử hữu lậu càng mạnh. À, thế mình niệm Phật càng nhiều thì đem cái chủng tử vô lậu càng nhiều thì mình cái năng lực để mà chuyển hóa cái chủng tử hữu lậu càng mạnh, thì lúc bây giờ thì mình được hoàn toàn được thanh tịnh và an lạc. Nếu mình cố gắng niệm Phật nhiều thì mình sẽ có được an lạc nhiều. Niệm Phật ít thì được an lạc ít, mà không niệm thì có an lạc không có gì đó. Thì như vậy chuyển từ hữu lậu đem cái vào niệm Nam Mô A Di Phật, đó là đem cái vô lậu để mà chuyển cái hữu lậu để trở thành bạch tịnh hóa. Thì lúc bấy giờ bạch tịnh thức này cũng được gọi là vô cấu thức. Vô cấu tức là cái thức này không còn dân vật nữa, gọi là vô cấu, không còn bây giờ lúc bây giờ còn thanh tịnh, mà cái thức này cũng có thể nói là thức chín. Thì như vậy ở trong con người của mình nó có 8 thức, tức là nhãn thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, mạt na thức và a lại gia thức, đó là 8 thức. À, mà 8 thức này vừa rồi trên Tụng Lâm chúng tôi giảng đó, đó là chủ đó. Mà ở trong đây có ai có tâm phong đô cập viên cái này ra ông chủ này. Ông chủ là ai này, ông chủ là ai, thời gian ở bên Mỹ này, rồi có pháp tu ấy này. Mà nhưng mà ở đây có thể là sẽ không phát cho quý vị đủ, nhưng mà quý vị nào thiếu thì tuần tới thì cô Phật tử nào phát tâm làm cái này đó. À, cô Phật tử này thì tuần tới nhà đạo hữu đến làm interview cho thêm cho các vị này, có mỗi người một cái đĩa. Thì đĩa này đó là đĩa chính thầy hướng dẫn những cái khóa tu mà thầy đã giảng ở trong cái đĩa này. Hồi nào giờ thầy giảng cũng rất nhiều nhưng mà không có ai thương thầy, không có ai thâu. Thành ra vì lý do đó mà có nhiều Phật tử nói thầy ơi, tại sao con thấy thầy để lên ở trên net toàn là băng là tụng kinh, con bận thấy thầy giảng. Ủa vậy chứ chắc là thầy không biết giảng phải không? Thầy nói thầy cũng biết giảng chút chút chứ, nhưng mà tại vì lúc giảng không ai chịu quay, không ai chịu thâu, thành ra làm sao mà để lên được. Thấy không, biết Phật tử thấy những người mà chủ giảng đã có chủ đích rồi bằng giảng, biết Phật tử thấy như thế nào? Bông hoa chất rất là đẹp đẽ, trang nghiêm thanh tịnh. Còn mỗi khi mà thầy giảng để lên có hai cái bông và bông héo, thấy thảm quá. Mà nếu bông héo gì mà quay phim lên được coi thì ai mà coi. Bữa nay còn được hai chồng bông cá khác chút, phải không? Còn nhiều khi thầy thấy ở trên bàn trời cái bình nhỏ nhỏ vậy nè, nó thê thê thảm thảm như lắm thưa quý vị. Một bình một chút xíu vậy, hai ba cái cây hoa mà hoa nhìn tới thì nó héo như vậy nè. Rồi vậy mà quay phim để lên và ai đâu mà coi. Cho nên thầy nói thôi, ở trên net nó có nhiều thầy giảng lắm, quý vị nghe mấy thầy giảng ở trên net đủ rồi, còn thầy để lên nữa thì nó dư đi. Được không, bây giờ thầy để tụng kinh được rồi, nghe kinh của thầy tụng là được rồi. Rồi cô đó cũng nói dạ, thì mặc dù con cũng nghe tụng kinh nhưng mà con cũng muốn nghe thầy giảng nữa. Thầy nói sao tu mà tham dữ vậy. À, thật ra thì ở trên net người ta cũng ít có để những cái băng của thầy lên, cho nên có nhiều nơi hiện tại trên thế giới hiện nay có nhiều người vẫn muốn gặp thầy là vì họ chưa có thấy mặt, họ chưa biết mặt thầy là ai hết, rồi họ chỉ nghe tụng kinh thôi. Rồi họ có đoán là thầy Thích Thoát là hiện tại đang ở Campuchia, rồi mà thầy người Việt Nam mà không mới là tụng kinh Việt Nam là nó Campuchia không được, phải không? Rồi người thì nói ở Việt Nam, người thì nói hiện tại đang ở nước ngoài, vân vân, rồi họ không biết là thầy ở đâu hết. Tại vì con có để rõ ràng, mà sao họ không biết, mà bây giờ thì con cũng biết nhiều rồi. Cho nên có nhiều người họ đã từng nghe thầy tụng kinh, và họ rất là tiếc, là thích cái tiếng tụng kinh của thầy. Và họ nghe rất là lâu, mà họ mong ước làm sao để mà họ gặp được một lần thôi, mà vẫn chưa gặp được. Cho nên có kỳ đó mà thầy đi qua bên bên Auckland ở gần San Francisco đó, thì thầy giảng xong thì cô đó cũng nghe là thầy biết có tới đó giảng, cho nên cô nghe cũng mừng quá. Cô ở San Francisco cũng qua liền, cô qua cũng nghe giảng qua, thì cô vừa qua tới thì giảng rồi, thành ra cô có nói chuyện được gì hết. Cô cũng ngồi im lặng cô nghe giảng, rồi cô nghe giảng xong, vừa giảng xong cái là hồi hướng xong cái thầy mới đi vào ở trong phòng khách. Hết buổi giảng rồi cô mừng quá, bây giờ cô đã nhất định là bữa nay là gặp được cái ông thầy tụng kinh rồi đó, là không có bị hụt nữa rồi. Thì thầy mới vừa vô trong một phát ngồi xuống, cô chạy vô cũng mừng quá, cô nói thầy ơi con mê thầy lắm. Thì thầy cũng bình tĩnh, thầy bình tĩnh mà hơi run, thầy bình tĩnh mà hơi run một chút. Thầy nói thôi để thầy tu con. Thì cổ sửa lại, cô nói dạ không, con mê giọng tụng kinh của thầy. Thầy mới nói trời ơi sao mất tôi sớm rõ ràng. Đó, cái Phật tử khá nguy hiểm không? Mê cái gì của em bên thầy, thầy nhớ đó.
Phật A Di Đà thân kim sắc tướng tô quang minh tự trang nghiêm mấy năm tu di uyển chuyên bình hào bốn biển lớn trong ngần mắt biên trong hào quang hoa vô số phần tám người
thường xuyên đảnh lễ ngài cho đến
Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung tâm niệm Phật Di Đà. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung xả ly ta bà khổ. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung nguyện về tịnh độ. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung con thấy kim thân Phật. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung Phật phóng quang nghiêm độ. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung liên hoa con hóa sanh. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài khi vãng sanh tịnh độ nở tâm khai ngộ. Kính lạy Phật Di Đà, vãng sanh tịnh độ chứng ngộ pháp vô sanh. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài khi vãng sanh tịnh độ trong viên thành toàn giác. Nam mô Phạm Giới Tạng Thân A Di Đà Phật. Nam mô Phạm Giới Tạng Thân A Di Đà Phật. Nam mô Phạm Giới Tạng Thân A Di Đà Phật. Đệ tử chúng con hiện là phàm phu trong vòng sanh tử, tội chướng sâu nặng luân chuyển sao đường khổ không nói được. Nay gặp tri thức được nghe danh hiệu, bản nguyện công đức ngài Phật A Di Đà môn lòng sinh niệm. Cầu nguyện vạn sanh nguyện Phật từ bi xót thương chẳng bỏ phóng quang nhiễm thọ đệ tử chúng con. Chưa biết Phật thân Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật Liên Tòa Chứng A Minh. Phục nguyện thương chúng Phật Nhật Tăng Huy Pháp Luân Thường Chuyển Phong Điều Vũ Thuận Quốc Thế Dân An Thế Giới Hòa Bình Chúng Sanh An Lạc. Đệ tử chúng con nguyện đem công đức này hồi hướng trang nghiêm Tây Phương Phật tịnh độ trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ ba đường. Xin hồi hướng quan gia trái chủ trong nhiều đời nhiều kiếp, cũng như hiện tại hữu tình và vô tình. Cực lạc đệ tử chúng con nguyện cầu Đức Phật A Di Đà chân tích quang lâm phong ngọc hào quang gia hộ. Đệ tử chúng con biết trước giờ lâm chung thân không cần bình, tâm không hôn mê, nhất tâm niệm Phật, Phật và thanh chúng tay cầm đài vàng tiếp dẫn chúng con vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Đệ tử chúng con nguyện đứng Quán Thế Âm Bồ Tát Thùy Từ Chân Tích Quán Lâm Phóng Ngọc Hào Quang Gia Hồ. Đệ tử chúng con cùng tất cả chúng sanh thân tâm tường an lạc, tầng bệnh tiêu trừ căn lành, tăng trưởng phước huệ trang nghiêm xuân đa kiệt, khánh hà bảo bình an, thu tống tam tài đồng nghinh, bạch phước một hậu đắc Di Đà Thọ Ký. Đệ tử chúng con nguyện đứng Phật A Di Đà Thùy Từ Phóng Ngọc Hào Quang Tín Dẫn Chương Linh Vong Linh Cửu Huyền Thân Tổ Tập Nhị Loại Cô Hồn Ngã Quỷ Hà Sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, nam nữ thương vong lại đạo Phật Tiền Văn Kinh Thinh Pháp Cốc Xã Mê Đồ Siêu Sanh Tình A Đồ. Phổ nguyện âm siêu dường thời phạm giới, chúng sanh tình dữ vô tình, đồng sanh Cực Lạc, đồng kiến Di Đà, đồng ngộ vô sanh, đồng thành Phật
về